chương trình đọc truyện trên radio. Quý vị và các bạn thân mến, trước sự thành đạt của con rể, ông Trần cảm thấy được thì ít mà lo lắng thì nhiều. Nhất là Vượng Vượng đã mất khả năng sinh con. Cho dù trong lòng không thích Hai, nhưng vì con gái, ông đã tỏ ra thân mật, gần gũi Hai hơn trước. Tuy nhiên, cả ông bà Trần đều nhận thấy sự thay đổi khác thường của Hai khi đêm nào anh cũng về muộn. Họ đoán chàng rể đã có người khác nên càng thương con gái. Vì si mê Mai Lâm và muốn lấy lòng người đẹp, tiến sĩ Hai đã bổ nhiệm cô làm phó trưởng phòng, bất chấp tai tiếng dị nghị và lời tuyên bố không cần phó trước đây. Sau sự ưu ái ấy, anh càng có cơ hội để dấn thêm trong mối quan hệ với Mai Lâm. Đang chán chồng, Mai Lâm đã mặc cho nước chảy bèo trôi, ngoại tình với tiến sĩ Hai. Song trong lòng cô luôn cảm thấy áy náy với vợ anh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp tiểu thuyết Cẩm Chướng Đỏ của nhà văn Nguyễn Văn Toại trong buổi đọc truyện hôm nay. Việc Mai Lâm được đề bạt lên chức phó phòng nghiên cứu đặc biệt, trở thành người cộng tác gần gũi trực tiếp của tôi, nghĩa là tôi đã tự phủ định quan điểm hôm nào của mình về việc không cần người phó giúp việc, đã làm xôn xao dư luận trong giới khoa học một dạo. Tôi bất chấp những ý kiến cho rằng Mai Lâm còn non kém về khả năng chuyên môn, lại không có kinh nghiệm quản lý, chưa có uy tín đối với các đồng nghiệp, nhất là với các nhà khoa học đứng tuổi. Tôi đệ lên viện trưởng một cái đơn viết thật dài, nói nhiều vấn đề, cuối cùng thì chốt lại một câu: tôi không thể hợp tác với ai khác ngoài đồng chí Mai Lâm. Đơn viết tay, cho thêm phần quan trọng chứ không đánh máy. Tôi bỏ nó vào chiếc phong bì màu hồng và niêm phong kín, đoạn nhờ cô Văn Thư chuyển hộ, trong lòng vừa thoáng một chút vinh vinh lại vừa khấp khởi. Tôi mường tượng thấy gương mặt khả ái của Mai Lâm bước đi nhí nhảnh kiểu con trẻ của cô ấy khi nhận được quyết định đề bạt, mà người góp tiếng nói có sức nặng thuyết phục nhất là tôi, cán bộ phụ trách, gần gũi nhất của cô ấy. Cầm cái đơn của tôi trên tay, đồng chí viện trưởng có cái mũi giống hệt quả cà chua, lúc nào cũng sần sùi những cái nốt đo đỏ, chẳng hiểu là chứng bệnh gì. Vẫy tôi lại gần và nói, giọng vừa hàm ý phàn nàn, vừa ra chiều trách cứ. Phòng tôi và phòng cậu cách nhau có một bức tường, sao cậu không trực tiếp gặp tôi trình bày, lại vẽ chuyện đơn với từ? Tôi và cậu thì nói làm gì, còn anh em nữa chứ. Tôi muốn chính danh ngôn thuận. Tôi khẳng khái đáp. Thế còn Nguyễn Hải, nó đã làm việc nhiều năm ở viện này và đã có một số công trình được đăng báo, in sách và được dư luận chú ý. Viện trưởng muốn gợi ý tôi thay đổi ý định. Có thằng đàn ông nào lại ngốc nghếch bỏ qua một cơ hội tuyệt vời như thế này để lấy lòng người đẹp? Còn Nguyễn Hải ư? Nó là đứa hơi bị chập mạch và rất giỏi cung phụng. Chẳng mấy ngày nó không mời viện trưởng đến nhà đánh chén, vì ông ta bị vợ chê cái mũi hủi, đã bỏ của chạy lấy người vào thành phố Hồ Chí Minh lánh nạn, đem theo cả một lũ con muộn mằn, thành thử ông cứ phải lang thang ăn cơm bụi. Gần đây thì viện trưởng đổ đốn phải lòng cô nhân viên đánh vi tính xinh đẹp họ Trần, và cô này cũng đã phải ngã giá với ông ta bằng cách khoan thai nằm ngửa ra để ông ta hấp tấp đè cái bút dạ tím sắp cạn mực, ký một chữ vào bụng dưới, xin cho đứa con gái lậu tuổi 18 vào cơ quan. Một người lãnh đạo mà tư cách như thế thì làm sao có đủ uy tín để dạy bảo cấp dưới? Thoáng nghĩ đến cơ sự ấy, tôi chán nản, nói phứa đi. Nhưng thưa anh, tôi cần một người ăn ý. Ăn ý nhau và thích nhau là hai vấn đề hoàn toàn khác, viện trưởng khẳng định. Vầng trán ông hơi cau lại. Anh định nói là hãy đặt công việc lên trên hết. Anh cho rằng tôi cá nhân? Nếu không thì cũng là chủ quan. Viện trưởng nhăn nhúm cái mũi không nề hà, đưa ra lời đánh giá, giọng đã hơi dịu đi. Hãy lắng nghe dư luận bằng cả hai tai. Lời khuyên rất bạn bè tôi dành cho cậu đấy. Dư luận? Tôi hơi khó chịu. Thế anh không dành cho tôi cái quyền định đoạt à? Tôi lúc nào cũng thiện chí với cậu. Hai ạ. Viện trưởng vẫn giữ thái độ ôn hòa. cậu chịu tiếng thì tôi chịu miếng. Làm sao mà ngồi yên được? Khổ nỗi, trình độ chuyên môn của Mai Lâm thì...
Ý anh là thiên hạ sẽ dị nghị tôi?
Nếu cô ấy xấu mã thì lại đi một nhẽ. Viện trưởng đã bắt đầu sốt ruột.
Thì ông cũng đang tỉnh tang với con bé đánh vi tính đấy thôi. Tôi chỉ ngầm tức tối mà không dám ra mặt. Đành nói.
Cây ngay không sợ chết đứng. Dư luận thì cũng có 3-7 đường.
Cậu.
Thật tình thì tôi cũng chẳng ngay chút nào. Trong buổi trưng cầu ý kiến quần chúng bằng cách bỏ phiếu kín, Mai Lâm chỉ được có 6 phiếu tín nhiệm. Nhưng tôi đã khai vống lên thành 12, nghĩa là quá bán con số biên chế của phòng. Rồi báo cáo lên tổ chức, bỏ qua những tiếng eo xèo to nhỏ, bất chấp hậu quả. Tôi cứ đinh ninh là viện trưởng sẽ phát hiện ra sự gian lận ấy và bác bỏ thẳng thừng lời đề đạt của tôi. Chẳng ngờ chỉ ngay sau đó một tuần, Mai Lâm đã nhận được quyết định đề bạt phó phòng nghiên cứu đặc biệt do đích thân viện trưởng ký. Chắc hẳn ông không muốn căng thẳng với những cộng sự dưới quyền. Nhưng tình hình không vì thế mà trở nên tốt hơn. Tôi đã không lắng nghe dư luận bằng hai tai như lời khuyên của viện trưởng. Thật ra là không thèm nghe. Chẳng những thế, tôi còn ra sức ngụy biện cho những việc làm không đàng hoàng của mình dưới nhiều góc độ. Một vài người đã bắt gặp tôi thường đèo Mai Lâm ngồi phía sau xe máy. Tôi thanh minh rằng chúng tôi phải lo mua nguyên liệu, sắm máy móc phục vụ cho công việc nghiên cứu. Rằng Mai Lâm là tay hòm chìa khóa của đơn vị. Cô ấy có trách nhiệm giúp trưởng phòng tính toán chi tiêu, ghi chép hóa đơn, vào sổ sách, lưu giữ giấy tờ, tiếp khách từ các nơi đến. Nghĩa là toàn những việc phải cần đến tay đàn bà. Nói thật lòng, từ khi ngấm ngầm theo đuổi cái bóng Mai Lâm, tôi thấy dường như mình đã là một người nào khác. Trong tôi luôn thường trực một ý nghĩ rằng tôi chưa bao giờ được yêu, rằng xúc cảm xác thịt tràn trề với một người đàn bà chưa hề xảy ra với tôi. Thậm chí, tôi muốn xóa đi cái sự thật sờ sờ là mình đã đính hôn. Và hình như sự gian díu của những cặp tình nhân đã qua hôn nhân không thuận buồm xuôi gió bao giờ cũng đạt đến đích mới trong sự ngọt ngào và mang tính khám phá lẫn nhau một cách bất ngờ. Hai con tim trống trải đang muốn bù lấp cho nhau bằng bất kỳ mọi giá. Ai biết được chuyện gì đã xảy ra giữa chúng tôi đằng sau những công việc gọi là sự vụ kia. Cứ đến giờ nghỉ trưa thường lệ, tôi và Mai Lâm không hẹn mà nên cùng kiếm cớ ở lại 5-7 phút, chẳng để làm gì. Đó là những khoảnh khắc im lặng phấp phòng. Người này nghe rõ từng bước đi thắc thỏm người kia. Tôi chạy ra ngoài hành lang vờ tìm ai đó, thực chất là để quan sát xem mọi người ở các phòng bên cạnh đã về hết chưa. Khi thấy cửa ra vào các phòng đều đã được khóa chặt, tôi yên tâm quay trở lại. Cả hai đều không nói gì, nhưng hai cặp mắt đắm đuối đã bị hút vào nhau. Những tín hiệu trái tim đã định hình. Mai Lâm quay mặt đi, thái độ không còn được tự nhiên như mọi khi. Tôi xăm xăm đi lại phía người đẹp đang ngủng nghỉnh với chồng, vẫn đứng yên tại chỗ, tựa toàn thân vào cánh cửa, không biểu lộ dấu hiệu đề phòng bị tấn công. Tôi quỳ mọp xuống, úp mặt vào hai bắp chân lổ lộ của cô ấy, mắt ngước lên như cầu xin. Rồi lần theo tấm thân mềm rũ của cô ấy, tôi đứng lên kéo mạnh cô ấy về phía mình và hấp tấp gắn vào đôi môi đầy cám dỗ của đối phương một cái hôn bốc lửa, và người thì tê dại đi, cứ như thể lần đầu tôi biết thế nào là đàn bà, cứ như thể bây giờ tôi mới thực là tôi. Cái bàn tay vô kỷ luật của tôi không chịu để yên. Trong những trường hợp như thế này, sự chống đối của phái đẹp có chăng cũng chỉ là lấy lệ hoặc là vờ vĩnh do bản năng thôi thúc. Lát sau, dường như bừng tỉnh lại, Mai Lâm mới cựa quậy phản kháng, miệng lắp bắp. Rồi sẽ ra sao, hả anh? Chúng mình sẽ là của nhau, chứ còn sao nữa? Anh đang làm tan nát trái tim em. Giọng Mai Lâm lạc hẳn đi. Thì anh cũng sắp hóa điên lên vì em đây.
Chưa hiểu em mà anh đã.
Bây giờ không phải là lúc nói nhiều. Anh xin em hãy hành động theo tiếng nói của trái tim.
Nhưng lương tâm em cắn rứt lắm. Mai Lâm vẫn chưa chịu lui.
Em vừa là thiên thần, vừa là nhân thần của đời anh.
Tôi thật sự xúc động khi thốt ra mấy lời này.
Hãy hiểu cho anh. Thiên thần đang quyến rũ anh bằng huyền thoại. Còn nhân thần thì sẵn sàng giết chết anh bằng xương bằng thịt.
Cảm ơn anh đã dành cho em những lời nói đẹp.
Không chỉ là lời nói. Tôi muốn nhấn mạnh. Anh sẽ không để em khổ.
anh sẽ làm hết sức mình vì những gì em muốn. Lời hứa danh dự đấy.
Đàn ông các anh thường lạm dụng lời hứa. Mai Lâm nói, giọng như người mỗi ốm dậy.
Tôi muốn kêu to lên với Mai Lâm rằng tôi không hề có ý định đùa cợt với tình yêu và càng không giống như ai thích săn tìm của lạ. Nhưng hễ định nói ra thì lại thấy nó quá vô nghĩa. Với tôi bây giờ không phải là lúc chạy theo những cuộc tình gian xíu, phù hoa nữa. Tôi không tài nào diễn đạt được một cách minh bạch những ý nghĩ của mình mà chỉ cố tự biện bạch, gắng tìm mọi cách bứt ra khỏi người bạn đời ở chốn lầu son sao cho có vẻ hợp lý nhất và chủ yếu là đỡ tai tiếng nhất. Trong khi tôi vẫn chưa hình dung được chân dung đích thực của mối tình mới kia là như thế nào.
Nhưng đâu phải ai cũng quên lời hứa. Tôi muốn tiếp thêm nghị lực cho người bạn gái. Nhưng em không biết nên làm thế nào.
Sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt Mai Lâm sau câu nói gói ghém tâm trạng ấy.
Làm thế nào ư? Tôi nói mạnh. Anh và em phải nhanh chóng chấm dứt tình trạng nhập nhằng như hiện nay.
Anh nói dễ như bỡn ấy.
Mai Lâm bẻ cục tay mấy cái như thể tìm lời lẽ phù hợp.
Với phụ nữ chúng em thì chẳng hề đơn giản chút nào. Đời em chưa bao giờ trải qua những giây phút quái lạ như thế này. Mà em cũng không hiểu nổi chuyện gì sẽ xảy ra đằng sau cái gọi là chấm dứt như anh vừa nói. Em cứ thấy sợ sợ.
Sợ gì nào? Tôi đã hỏi một cách thẳng thắn, không định giấu giếm ý nghĩa của mình.
Em sợ chính con gái em. Nó sẽ là người lên án em đã bỏ bố nó để tằng tiễu với Sai.
Em xin anh đừng nói đến chuyện chấm dứt nữa, được không?
Em đang tự hành hạ mình đấy.
Em thấy rất không phải với chị Vượng Vượng. Mai Lâm bỗng lưỡng lự.
So với em, Vượng Vượng chỉ là...
Không, anh không được xúc phạm đến chị ấy. Mai Lâm cuống lên như kẻ ăn vụng bị bắt quả tang.
1000 lần không. Về điểm này, chị hơn anh và em một cái đầu.
Hãy quên chuyện đó đi. Chúng mình đang cần có nhau cơ mà.
Anh không còn chút vương vấn nào với chị ấy nữa thật ư?
Lẽ ra em không nên đặt cho anh câu hỏi ấy, mà cần gì cứ phải làm khổ nhau vì những câu lục vấn chẳng đâu vào đâu như thế. Anh cũng như hết thảy những người đàn ông được làm chồng trên thế gian này. Đúng là chẳng dễ gì xóa nhòa được kỷ niệm trong ngần ấy năm vợ chồng đầu gối tay ấp.
Xét thấy không cần phải quanh co làm gì, tôi đã thú thật.
Nhưng kỷ niệm đã thành ung nhọt thì phải cắt bỏ nó đi, dù phải cắn răng lại.
Anh đã nói rồi, chúng ta đang cần có nhau. Anh và em sẽ phải làm lại tất cả từ đầu. Nghĩa là không có cách nào khác hơn là phải chấm dứt quá khứ. Đời con người rất ngắn mà cũng thật dài.
Mai Lâm giàn giụa nước mắt. Nỗi lòng thì tròng trành như con thuyền không lái. Nhẹ bước về phía cánh cửa, ngoắc hở vào đó một chiếc khóa cơ hồ như sợ gió mạnh sẽ làm bật ra.
Làm thế này, người ta biết thì chết.
Bây giờ chỉ còn anh và em.
Sự đam mê đã khiến tôi hóa liều, bất chấp hậu quả.
Em mà ngã thì lại ngồi luôn xuống đất.
Còn anh?
Anh không cần gì trên đời này hết, ngoài em.
Nhưng em là gái đã có chồng.
Thôi nào, củ cà rốt của anh.
Tôi mượn lời tán tỉnh của các chàng trai Nga để diễn đạt tình cảm của mình.
Anh thành thật mong em tha thứ. Nhưng anh thích thế và hy vọng mọi sự sẽ tốt lành.
Cẩn thận, không bao giờ là thừa cả.
Trong phi vụ tình ái mờ ám này, tôi phải chịu ơn Mai Lâm rất nhiều. Sự tỉnh táo và thái độ kiên quyết của cô ấy đã kéo tôi ra khỏi những cơn mộng mê và giúp tôi sáng suốt hơn, có chừng mực hơn, biết sợ hơn.
Dư luận xã hội chung quanh vấn đề quan hệ nam nữ đang còn rất nghiệt ngã, không thể cứ hành động vì tình một cách mù quáng được. Chiều theo ý Mai Lâm và cũng là để giữ cho mình, từ hôm đó tôi thường rủ cô ấy ra ngồi ở một góc vườn hoa nào đó thật xa nơi làm việc hoặc ở một cửa hàng khuất nẻo nhất để tâm sự. Giặt những chuyện không đâu, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba và cũng chẳng nhớ là bao lần nữa. Ghế đá lúc nào cũng bỏ không, cứ như thể nó được sinh ra chỉ để dành riêng cho những cuộc tình vụng trộm vậy. Rất tiếc là sự ưu ái ấy đã sớm bị tước đoạt. Lần thứ mấy nhỉ? Không nhớ nữa. Chiếc ghế đá xấu xí quen thuộc đã bị một gã đàn ông to con có cái cặp kính đen che kín gần nửa khuôn mặt sần sùi, những nốt trứng cá nằm chềnh ảnh chiếm giữ, trông ngứa cả mắt. Mai Lâm khẽ huých vào cánh tay tôi, bảo đi chỗ khác. Ê, anh bạn! Cái bệnh sĩ trước người đẹp đã khiến tôi hơi to tiếng khiêu khích. Công viên chứ có phải nhà anh đâu. Thế mà, người đàn ông to con vẫn nằm dài trên ghế đá, chỉ hơi ngách cái đầu lên chọc tức. Tôi lại cho rằng em là của tôi đấy. Anh ta kéo dài giọng khi phát âm chữ em. Bỗng dưng bị mất một địa chỉ hẹn hò lý tưởng, tôi phát bực mình, nên đã bất chấp câu hỏi kháy của anh ta. Mai Lâm vội ghé vào tai tôi nói nhỏ. Rời với thằng cù này làm gì anh? Tôi e rằng việc anh làm như thế không được văn hóa lắm. Tôi bắt đầu sẵn. Thế còn đằng ấy? Gã đàn ông to con đùng đùng nhổm dậy, dương cặp mắt đỏ như mắt cá chảy, nhìn tôi chằm chằm, rồi lại nhìn Mai Lâm và hỏi dồn. Anh chị có dám chắc mình là người có văn hóa không? Thấy Mai Lâm có vẻ sợ sệt, tôi đành chào thua gã đàn ông lì lợm này và dắt tay người tình đi tìm một chỗ ngồi khác thuận tiện hơn, với hy vọng là sẽ gặp may mắn. Mọi trục trặc rồi cũng tạm thời qua đi, nhưng trong người tôi vẫn chưa nguôi ấm ức chỉ vì không giữ được thể diện trước người đẹp. Trời dường như cũng muốn làm vừa lòng người. Anh em mình có một điểm rất hợp nhau. Tôi nhắc lại điều tôi đã nói với Mai Lâm trong một lần nào đó. Điểm gì vậy anh? Em thử đoán xem. Chịu. Nếu anh tiết lộ thì... Tôi vừa hỏi, vừa cố ý ngồi xích lại gần cô ấy hơn. Hương nước hoa thơm thoảng vốn có sức lôi cuốn, muôn loài. Nhưng một khi nó được tỏa ra từ mái tóc, làn da con gái, thì sức lôi cuốn của nó càng tăng gấp bội phần. Khi người tôi chớm chạm vào da thịt cô ấy, thì cô ấy đã kịp nghiêng toàn thân về hướng khác theo một phản xạ tự nhiên. Thế là nụ hôn thắc thỏm tôi định gieo lên má người tình thì lại rơi xuống gáy. Mai Lâm cười rụt cả cổ lại, rồi lại làm ra vẻ giận dỗi. Cái giận dỗi thật đáng yêu đến nỗi tôi cứ mong được chứng kiến mãi cảnh huống ấy. Thấy đối phương không ra mặt phản đối như mọi lúc nữa, tôi càng yên tâm và tự tin hơn vào những sắp đặt của mình. Mai Lâm ơi! Không đợi nghe câu trả lời của Mai Lâm, tôi thốt ra một tiếng gọi thiết tha mà ngỡ nó đang vọng lên từ một cõi xa xăm nào đó. Tại sao anh em mình lại cùng trao thân gửi phận vào chốn lầu son gác đĩa nhỉ? Anh ân hận à? Mai Lâm hỏi lại hay cố ý trêu, tôi cũng không hiểu nữa. Biết nói thế nào nhỉ? Tôi lúng túng. Trời bắt thế mà, Mai Lâm cười. Em cũng tin là có trời. Anh là nhà khoa học, anh có thể tự trả lời được. Tự trả lời ư? Tôi thấy đã đến lúc chẳng cần giữ ý nữa. Anh chỉ có một thắc mắc là sao trời lại không xe duyên sớm cho hai chúng mình. Hẳn là vì thế nên mới phải ra ngồi đây. Mai Lâm nói đùa và lại cười một cách hồn nhiên. Có điều tiếng cười lần này nghe khang khác, cứ như thể muốn khích lệ tôi, tiếp sức cho tôi trong những lúc cần thiết. Em tuyệt vời lắm. Tôi nói và trong khoảnh khắc ấy, tôi quên phát một sự thật là Mai Lâm đã có chồng và tôi thì đang bị ràng buộc vào một cuộc đời khác. Tôi của tay tìm bàn tay người đẹp, để bàn tay cô ấy lọt trong tay mình, rồi ngậm ngùi, thở than. Không hiểu sao, từ giây phút đầu tiên gặp em, anh đã cảm thấy rằng cuộc đời anh đáng lẽ phải thuộc về em từ lâu. Vậy mà... Nhưng... Anh đã nói câu ấy biết bao lần rồi. Và nói với bao nhiêu cô gái như em. Đàn ông các anh thường rất dẻo lời khi đứng trước phụ nữ chúng em. Mai Lâm đã đặt ra một câu hỏi bất ngờ nhưng thật lòng. Có lẽ cô ấy chưa tin tôi. Cũng phải thôi. Mai Lâm ạ, ngoài em ra thì... Kể cả Vượng Vượng. Hãy tin anh. Tôi nao lòng khi bật ra lời thỉnh cầu ấy. Anh đã vướng vào một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Để đạt được mục đích, tôi đã không ngần ngại khi phải đẩy sự thật ra phía xa. Không, tôi đã có lúc cảm mến Vượng Vượng thật lòng đấy chứ. Hoặc chỉ ít, tôi cũng đã đặt ra cho người bạn đời một bài tính đơn giản. lấy cái lợi trước mắt làm trọng mà xem nhẹ đường tình dài dặc. Không phải đến hôm nay tôi mới nhận ra sai lầm của mình trong một bước quyết định về chuyện trăm năm, mà tôi đã thấy từ trước, nhưng tôi vẫn dấn thân vào, vì lúc đó tôi đang cần một cái đà khởi động. Còn Vượng Vượng, trong những năm tháng chung sống với nhau, cô ấy đã dần dần khám phá ra một sự thật cay đắng. Tôi đã kết duyên với cô ấy không hoàn toàn vì sự thôi thúc của con tim, và ăn ở cùng cô ấy nặng vì đạo nghĩa tao khang vợ chồng hơn là vì tình yêu lứa đôi. Khi biết chắc mười mươi là mình đã mắc chứng vô sinh, thì cái cảm giác về tình yêu nhàn nhạt của chồng ở cô ấy càng rõ nét hơn lúc nào hết. Còn tôi thì bị nỗi bức xúc về một đứa con nối dõi dày vỏ khôn nguôi. Vượng Vượng đã bị tạo hóa tước đi mất cái quyền năng tối thượng đó của người phụ nữ. Một hôm, Vượng Vượng thản nhiên bảo tôi: "Đời anh chỉ còn thiếu một thứ." "Thứ gì?" tôi hỏi lại, lòng không khỏi thắc thỏm. "Tình yêu." Nhà tôi đã chơi bài ngửa. "Nhưng em..." Tôi bối rối, dùng cánh tay áo quệt ngang mép, không dám nhìn thẳng vào mắt người bạn đời. "Em nói gì anh không hiểu. Em đang là vợ anh bằng thực." "Điều đó thì có nghĩa gì khi vợ chỉ là bản sao của hôn ước?" Vượng Vượng hờn dỗi. "Với anh, học vị, danh vị thì có rồi." "Đó là công của ba. Tôi muốn lảng tránh vấn đề mà nhà tôi nêu ra." "Anh nói vậy chỉ thêm đau lòng người." Càng nói, Vượng Vượng càng tỏ ra sâu sắc hơn tôi tưởng. Có thể lúc đầu ba chưa thật hiểu anh, song vì tin con gái, vì số phận của con gái, vì tương lai của cả gia đình, ba đã làm mọi việc cho anh, và tất nhiên cũng là cho đứa con dứt ruột của ba. Hạnh phúc của con cái cũng là hạnh phúc của những người làm cha mẹ. Đó là lẽ đời. Nhưng con gái ba là đứa bất hiếu. Vượng Vượng dừng lại và ôm mặt khóc rưng rức. Lại những giọt nước mắt đàn bà. "Em không nên tự hành hạ mình mãi thế." Tôi lựa lời an ủi vợ. "Đọc sách hoặc nghiên cứu khoa học chẳng hạn." "Anh muốn khuyên em tìm nguồn vui trong công việc ư?" Sự thất vọng thể hiện rõ trên gương mặt dầu dầu của Vượng Vượng sau một câu lục vấn nhẹ nhàng. "Thì tủ sách của ba em đã đọc nát cả rồi thôi." "Mà anh tưởng sách có thể thay thế tất cả ư?" "Hóa ra anh chẳng biết gì cả. Anh đã thành người xa lạ với em từ bao giờ. Anh khó hiểu thật đấy." "Khó hiểu?" Tôi ngạc nhiên. "Anh có phải là vĩ nhân đâu." "Anh nhầm rồi. Vĩ nhân là một người giản dị hơn mọi người khác." Nhà tôi nói chậm chậm, rồi đột nhiên hỏi: "Chúng mình ăn ở với nhau dễ đã chục năm có lẽ rồi đấy nhỉ?" "Có lẽ thế," tôi đáp với một thái độ thờ ơ. "Mà em hỏi để làm gì?" "Chẳng để làm gì cả, nhưng mà nghiêm túc đấy." Vượng Vượng nói tiếp, giọng vẫn đượm buồn: "Có lắm lúc anh tỏ ra rất thực dụng, nhiều khi lại quá sách vở. Như vừa nãy chẳng hạn. Anh chẳng hiểu gì về đàn bà con gái chúng em. Em chỉ là một phụ nữ yếu đuối và hình như còn kém trí tiến thủ, mặc dù em có thừa điều kiện để mà hơn người." "Thì anh có dám đánh giá em đâu." "Nhưng là một người đàn bà ích kỷ thì không." Vượng Vượng vẫn điềm tĩnh đuổi theo đà suy nghĩ của mình. "Anh cũng chưa hề nghĩ rằng em ích kỷ. Tôi thanh minh." "Lại thêm một bằng chứng nữa về sự kém hiểu biết phụ nữ. Anh tưởng em không biết chuyện của anh chắc." "Chuyện gì?" Tôi giật mình. "Với một chị cùng phòng." Vượng Vượng đã đi thẳng vào vấn đề. "Cái chị người cao cao, trắng trẻo, đúng không?" "Em đừng nghe thiên hạ huyên thuyên. Hai anh chị thường hẹn nhau ở cổng số nhà 51, đúng không?" Vượng Vượng vẫn giữ giọng đều đều trong khi vạch trần chân tướng tôi, không hề có dấu hiệu bực tức hoặc sắp đổ cơn ghen. "Và một người đàn ông, dáng đầm đậm, tóc muối tiêu, hay đến trước 10 phút đứng chờ. Là anh đấy. Hàng phố kháo vậy. Sau đó, hai người còn rủ nhau đi uống nước mía." Tôi đang bị dồn vào chân tường. "Thì làm việc với nhau trong cùng một phòng, tất cũng có lúc phải cùng nhau đi mua sắm thứ nọ đồ kia. Mọi người đều mắc bệnh tưởng cả." Tôi cứ ra sức biện bạch. "Em hiểu lúc này anh đang cần gì. Em cứ nói thẳng ra, việc gì phải úp mở." "Một đứa con." Cả hai chúng tôi cùng không hẹn mà đau và cùng chết lặng đi trong giây lát. Vượng Vượng đã chạm vào nỗi đau sâu thẳm của đời tôi và cũng là của chính bản thân cô ấy. Khác chăng là ở cách thức xử lý của mỗi người. Tôi thì ra sức quẫy đạp, muốn giải tỏa nỗi đau của mình bằng cách tìm người đồng cảm chia sẻ. Vượng Vượng thì nín lặng, tích góp nỗi đau vào tâm tường. Mỗi người tự tìm đến đích bằng cách riêng của mình. Tôi trộm nghĩ, nếu coi sự nín lặng của phụ nữ là một sự hy sinh, thì về mặt này, giới mày râu như tôi chỉ là hạng tầm thường. Tôi linh cảm từ lâu Vượng Vượng đã có điều gì đó, cấn cái, muốn nói với tôi, và dường như thời cơ ấy đã đến. Anh! Vượng Vượng vẫn giữ thái độ mềm mỏng khi nhìn thẳng vào mắt tôi. Hãy lại gần em một chút nào. Có chuyện gì bí mật thế? Tôi vừa hỏi, vừa hồi hộp xích lại gần vợ. Cần cho anh đấy. Kìa, em làm sao thế? Tôi hốt hoảng ôm lấy đôi bờ vai gầy guộc của vợ, đỡ cho cô ấy ngồi ngay lưng lại. Anh chưa bao giờ thấy em xúc động thế này. Vượng Vượng ngả toàn thân vào người tôi như muốn tìm một chỗ tin cậy. Dường như đã lâu lắm tôi mới lại có được cảm giác quen thuộc ấy. Hình ảnh cô nữ sinh viên Vượng Vượng tôi gặp trên chuyến xe điện năm nào lại hiện lên. Anh! Vượng Vượng lấy hết can đảm để nói với tôi mấy lời chua chát. Nếu em bằng lòng, để anh thành người tự do. Nhà tôi quá xúc động nên không nói được hết câu. Mà xét cho cùng thì cũng chẳng cần đi tận cùng lòng mình trong những giờ khắc như thế này. Tôi trùng hẳn người xuống. Tôi đã để bàn tay mình tuột khỏi bờ vai vợ từ khi nào. Cái ấn tượng mạnh mẽ của một thằng đàn ông trong tôi phút chốc tan biến và cái tính sĩ diện của một kẻ thua cuộc đã trỗi dậy. Cô ấy dám chủ động đòi chia tay ư? Cho tôi được tự do chẳng qua chỉ là một cách nói tế nhị. Thế mà tôi cứ tưởng cô ấy sẽ phải chắp tay lại mà van xin tôi đừng bỏ rơi cô ấy. Vượng ơi! Tôi thốt khỏi tên vợ mà lòng thắt lại. Em không định thử anh đấy chứ? Nếu bây giờ mới thử thì e là đã quá muộn. Vượng Vượng đáp một cách lạnh lùng. Thế là anh đã không giấu được em. Cuối cùng tôi đành thú nhận. Tiếc rằng anh đã chà đạp lên hôn nhân của anh. Tôi hiểu, Vượng Vượng đã rất khôn ngoan khi nói chà đạp lên hôn nhân, chứ không nói chà đạp lên hạnh phúc. Chúng tôi đã sống trong những ngày dài bên nhau mà không có hạnh phúc thật sao? Một câu hỏi lửng lơ treo trên đầu tôi. Nhưng còn ba, còn mẹ, tôi hỏi. Xin anh đừng lôi song thân tôi vào cuộc này. Vượng Vượng đã bình tâm, tự tách ra khỏi tôi và thay đổi giọng điệu. Nói tiếp. Việc của đời tôi quyết định. Trước kia đã vậy, và bây giờ vẫn vậy. Tôi nghĩ rằng anh thừa biết điều ấy. Nhưng anh sợ. Sợ? Vượng Vượng nhìn tôi như muốn xác minh lại điều vừa nghe, rồi nói một mạch như đã có ý thức chuẩn bị từ trước. Anh sợ cái tội vô hậu thì có. Anh đừng tưởng tôi không hiểu. Không có con nối dõi tông đường ư. Cái triết lý khổng mạnh này đã ngấm vào máu ông tiến sĩ tân thời rồi. Thế còn tôi là khúc gỗ đặt bên cạnh anh chắc. Nói đến đây, Vượng Vượng đan xen những ngón tay của hai bàn tay gầy nhẵn vào nhau như là một cách tìm ý cho câu chuyện. Thế là mình đã chính thức đẩy anh ấy gần lại với người tình. Anh ấy đã bội bạc, anh ấy gieo gió rồi sẽ phải gặt bão. Người đau khổ sẽ là anh ấy chứ không phải là mình. Nhưng chẳng lẽ mình đã không còn tình cảm với anh ấy? Không, trước đây mình cũng đã yêu đấy chứ. Yêu nồng nàn nữa là khác. Thời gian gần đây, mình thay đổi nhiều quá. Mình hay bản tính vô lối và đang bóp chết tất cả những gì có trong tay, kể cả không khí. Còn lúc này, không khéo mình lại đang dối mình. Những ý nghĩ hãi hùng cứ dồn dập xô đến như muốn đè bẹp tấm thân yếu đuối của Vượng Vượng xuống, khiến cô sợ hãi, mặt dại hẳn đi, mặc dù cô đã cố gắng tự trấn an bằng những lời buộc tội chồng. Chưa kịp hồi tâm, Vượng Vượng lại giật thót người một cách vô cớ, nhìn như thôi miên tôi và nói với tôi như lần đầu nói với một người xa lạ. Anh là một người chồng không có trái tim, bởi thế anh không biết tình yêu bằng trái tim là thế nào. Trong cuộc sống, anh cần đến tôi nhiều hơn là anh yêu tôi. Tình yêu với anh là một cái gì trần tục. Đấy là chỗ giữa anh và tôi không bao giờ gặp nhau và chỉ có ngày một xa cách thêm. Và bây giờ là giai đoạn anh thương hại tôi. nhưng anh lại làm ra bộ đạo đức. Cao quý cái nỗi gì sự giả tạo, điều mà tôi vô cùng căm ghét và luôn phỉ báng. Đêm nằm, anh thử vắt tay lên trán nghĩ xem có đúng thế không, hay là tôi đã thêm bớt cho anh. Em đang khiến anh phải ngạc nhiên về em đấy. Cho đến giờ này, tôi vẫn rất tôn trọng quá khứ của hai chúng ta. Vượng Vượng vẫn không để ý đến điều tôi vừa nói, thái độ càng đĩnh đạc hơn. Và tôi tha thiết mong anh xử sự như thế nào đó, để trong nhà cũng như ngoài xã hội khỏi lắm lời dị nghị. Lợi dụng cơ hội, bôi nhọ thanh danh ba mẹ tôi. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 11 tiểu thuyết Cẩm Chướng Đỏ của nhà văn Nguyễn Văn Toại. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.